Tiết 3. Kết thúc và khuyến cáo thọ trì Bồ Tát giới Phạn Võng. Có 3 mục. Mục 1. Kết thúc phẩm Bồ Tát giới, phần giới pháp vô tận. Mục 2. Kết thúc phẩm Bồ Tát tâm địa giới, phẩm pháp môn tâm địa. Mục 3. Phụ lục kết thúc phần Bồ Tát giới bằng thể chỉnh cú. Mục 1. Kết thúc phần Bồ Tát giới, phần giới pháp vô tận. Các Phật tử, hãy nghe cho kỹ. Giới pháp gồm có 10 điều nặng và 48 điều nhẹ như trên đây. Các Đức Phật Đà trong ba thì gian đã tụng, sẽ tụng và đang tụng. Như Lai nay cũng tụng y như vậy. Đại chúng các người, không cứ quốc vương, vương tử, bách quan, tỷ kheo, tỷ kheo ni, thiện nam, tín nữ, hễ lãnh thọ Bồ Tát giới thì phải thọ trì, đọc, tụng, giảng thuyết và viết chép. Đối với cuốn kinh nói về giới pháp của Phật tánh thường trú, truyền bá cho chúng sinh trong tất cả thời gian, làm cho sự cảm hóa của giới pháp này được liên tục mãi, không bao giờ đứt đoạn. Như vậy thì các người sẽ được thấy ngàn Đức Phật. Đức Phật nào cũng trao tay cho, đời đời không sa vào đường dữ, tám nạn, thường xuyên trong dân loại hay chư thiên. Và như vậy là hôm nay, ở dưới cây bồ đề này, Như Lai đã tóm tắt khai thị giới pháp của cả bảy Đức Phật. Đại chúng các người hãy nhất tâm mà học giới pháp ấy và hoan hỷ mà phụng hành. Như Như Lai đã nhất khai thị phong phú trong phần khuyến học của phẩm Vô Tướng Thiên Vương. Bấy giờ 3.000 người học tập Bồ Tát Đạo trong số thính giả hiện diện lúc ấy. Nghe Đức Thế Tôn tự tụng lại giới pháp như vậy, ai cũng tâm tâm kính thuận, hoan hỷ phấn chấn mà thọ trì. Đây là kết thúc về toàn thể Bồ Tát giới Phạn Võng, tức kết thúc phần giới pháp vô tận trong phẩm pháp môn tâm địa. Kết thúc bằng cách khuyên thực hành 5 pháp hạnh đối với giới pháp ấy, và nói về kết quả của 5 pháp hạnh này. Về 5 pháp hạnh, thọ trì là tiếp nhận ghi nhớ, đọc là đọc xét văn nghĩa, tụng là tụng được thuộc lòng, giảng thuyết là giảng nói cho người, viết chép là sao chép ấn hành. Nhưng thọ trì còn có nghĩa tiếp nhận kính giữ, vì chữ trì nghĩa là giữ cho còn trong trí, giữ cho còn giữa đời. Giảng nói cho người, trước hết còn là giới thiệu, loan báo cho người biết về Bồ Tát giới Phạn Võng. Và 5 pháp hạnh trên đây cũng còn bao gồm các pháp hạnh chánh ức niệm, nhớ nghĩ chính xác, giải nghĩa thú, lý giải ý nghĩa, như thuyết hành, làm đúng kinh dạy. Thực hành 5 pháp hạnh thì Bồ Tát giới sẽ tồn tại lâu dài và rộng rãi. Do đó mà người thực hành được kết quả là thấy ngàn Đức Phật, và khi lâm chung thì thấy ngàn Đức Phật trao tay cho. Pháp Hoa cũng có kết quả này. Được thấy ngàn Đức Phật là như người niệm Phật, lúc gần lâm chung, Đức A-di-đà Phật và vô số chư Phật hóa thân, cùng với thánh chúng hiện ra trước mặt của họ. Khi lâm chung được ngàn Đức Phật trao tay cho là như người niệm Phật, thì khi lâm chung thân không bệnh khổ, tâm không lưu luyến, ý không thác loạn, y như nhập định. Đức A-di-đà Phật cùng vô số Đức Phật hóa thân và thánh chúng bưng đài kim cang đưa tay đón dắt. Thường sinh trong nhân loại hay chư thiên. Nói cách khác thì như Đại Bát Nhã đã nói, từ nước Phật này sinh ở nước Phật khác. Tức như người niệm Phật tuy ở thế giới ngũ trược này mà cũng như ở trong thế giới cực lạc. Và chết rồi sinh ra ở thế giới này hay ở thế giới nào cũng như ở trong thế giới cực lạc ấy. Trọn đoạn văn mục này là trả lời 2 câu hỏi. Kính giữ Bồ Tát giới bằng cách nào? Kính giữ Bồ Tát giới thì khi chết sẽ thế nào? Chết rồi sinh ra ở đâu? 3.000 người học tập Bồ Tát Đạo, vân vân, phấn chấn mà thọ trì. 3.000 ở đây chỉ là một số trong đại hội mà thọ trì Bồ Tát giới Phạn Võng ngay khi Phật thuyết xong giới ý. Thọ trì ở đây không phải chỉ là nghe nhớ, tiếp nhận nắm giữ cho còn trong trí, cũng không phải chỉ là truyền bá, tiếp nhận nắm giữ cho còn trong đời, mà chính yếu là thọ trì Bồ Tát giới Phạn Võng, tiếp nhận giữ gìn giới ý cho thật nghiêm cẩn. Và đó là cách thượng phẩm thọ Bồ Tát giới Phạn Võng. Kinh Anh Lạc nói, thọ Bồ Tát giới có 3 cách. Đối trước Phật Đà hay Bồ Tát mà thọ là thượng phẩm. Đối trước vị Pháp Sư thọ trước mình mà thọ là trung phẩm. Nếu trong vòng ngàn dặm không có vị Pháp Sư ấy, nên đối trước tượng Phật Đà và Bồ Tát mà thọ là hạ phẩm. 9.24/1020. Mục 2. Kết thúc phẩm Bồ Tát Tâm Địa Giới. Phẩm Pháp Môn Tâm Địa. Bấy giờ Đức Thích Ca Mâu Ni nói xong phần giới Pháp vô tận trong phẩm Pháp Môn Tâm Địa của Đức Bản Thân Lô Xá Na ở Hoa Tạng Thế Giới đã nói. Thì 1.000 và 1.000 lần trăm ức Đức Thích Ca khác cũng nói y như vậy. Sự từ cung Đại Tự Tại Thiên Vương xuống đến cây Bồ Đề, trải qua 10 chỗ thuyết các pháp phẩm cho hết thảy Bồ Tát, và cho đại chúng nhiều đến số lượng không thể nói hết, được thọ trì, đọc tụng và giảng nói cũng như nhau. Nói tóm lại, 1.000 và 1.000 lần trăm ức thế giới, Hoa Tạng Thế Giới và các Hoa Tạng Thế Giới khác nhiều như vi trần, cũng diễn về tất cả kho tàng chánh pháp của chư Phật là kho tàng tâm, kho tàng địa, kho tàng giới, kho tàng vô lượng hạnh nguyện, kho tàng nhân quả Phật tánh thường trú. Và như vậy là chư Phật đã nói hoàn tất về tất cả kho tàng chánh pháp. Hết thảy chúng sinh trong 1.000 và 1.000 lần trăm ức thế giới đều thọ trì, hoan hỷ và phụng hành. Nếu khai thị một cách rộng lớn các nghĩa tướng của tâm địa, thì phải như trong phẩm Phật Hoa Quang Vương đã nói. Đây là kết thúc phẩm Pháp Môn Tâm Địa, mà trong đó có phần giới Pháp vô tận, tức là kết thúc trọn phẩm thứ 10 của Kinh Phạn Võng. Phần giới Pháp vô tận, chính văn là Thập Vô Tận Giới Phẩm. Phẩm ở đây là phần dưới của phẩm Pháp Môn Tâm Địa. 10 giới pháp vô tận hay giới pháp vô tận là 10 giới nặng, và như đã nói 10 giới ý là nói về Bồ Tát giới. Các pháp phẩm là nội dung của 10 chỗ thuyết pháp đã kê trong số 2 mục 1 của tiết 1. Nhưng 10 chỗ ý đáng lẽ phải nói tắt rằng từ dưới cây Bồ Đề lên đến cung Đại Tự Tại Thiên Vương. Nói từ cung Đại Tự Tại Thiên Vương xuống đến cây Bồ Đề là nói ngược thứ tự một chút. Nội dung 10 chỗ thuyết pháp ở đây, tâm là 30 tâm, địa là 10 địa, và cả hai là nói về Bồ Tát vị. Giới là 10 giới nặng và 48 giới nhẹ, là nói về Bồ Tát giới. Vô lượng hạnh nguyện là nói về các Bồ Tát hạnh và Bồ Tát vị khác mà 10 chỗ thuyết pháp cũng đã kê. Nhân quả Phật tánh thường trú thì 4 kho tàng trên là nhân, pháp thân là quả. Các hoa tạng thế giới khác nhiều như vi trần là dịch rõ chính văn vi trần thế giới. Chúng sinh trong 1.000 và 1.000 lần trăm ức thế giới đều thọ trì, hoan hỷ và phụng hành. Là nói, chúng sinh thuộc hoa tạng thế giới này để làm điển hình. Phật Hoa Quang Vương có bản chép thêm 7 hạnh của Phật Hoa Quang Vương. Mục 3. Phụ lục kết thúc phần Bồ Tát giới bằng thể chỉnh cú. Mục này dĩ nhiên không thể cho là chính văn của Bồ Tát Phạn Võng như có nhà chú thích cho như vậy. Có thể nguyên thủy tụng Bồ Tát giới Phạn Võng chỉ có bài tựa mở đầu và bài văn chỉnh cú này làm lời mở và lời kết. Văn và ý của một chỉnh cú này kết hợp văn và ý của luận Du Già và luận Trung Quán. Do vậy, chỉ nên gọi là phụ lục mà thôi. Tuy nhiên, một chỉnh cú này thật đặc biệt, nói đến căn bản quan trọng của Bồ Tát giới là thật tướng bát nhã. Thật tướng bát nhã là ánh sáng giới pháp mà đoạn 2 mục 3 của tiết 1 đã nói. Thật tướng bát nhã ý là tư tưởng căn bản của dịch chủ La Thập. Mục này có 3 đoạn. Đoạn 1 nói về yếu tố và hiệu quả của Bồ Tát giới. Đoạn 2 nói về căn bản thật tướng bát nhã của Bồ Tát giới. Đoạn 3 khuyến cáo và hướng nguyện về Bồ Tát giới. Đoạn 1 nói về yếu tố và hiệu quả của Bồ Tát giới. Những người thông minh thật thì đức tính nhẫn nhịn và khả năng tuệ giác, cả hai đều mạnh mẽ. Nhờ đó thọ trì được giới pháp Bồ Tát này, từ nay đến thành Phật, thường được 5 lợi ích. Một là được chư Phật thương tưởng hộ trì luôn. Hai là khi lâm chung, chánh kiến tâm hoan hỷ. Ba là sinh chỗ nào cũng làm bạn Bồ Tát. Bốn là công đức tụ, giới độ thành tựu cả. Năm là trong đời này và các đời sau nữa, đủ cả phước và tuệ của giới pháp tự tánh. Đoạn này lấy văn ý luận Du Già nói về yếu tố và hiệu quả của sự thọ trì Bồ Tát giới. Yếu tố ý là đức tính nhẫn nhịn và khả năng tuệ giác. Còn hiệu quả ý là 5 lợi ích mà luận Du Già nói rõ hơn. Cho đến chưa chứng vô thượng Bồ Đề, nhờ nỗ lực tu tập một cách chính xác đối với vô lượng Bồ Tát giới, nên thường được 5 lợi ích vượt bậc. Một là thường được 10 phương chư Phật gia trì. Hai là khi sắp bỏ thân mạng thì lòng rất hoan hỷ. Ba là sau khi thân mạng kết thúc, sinh ra chỗ nào cũng thường cùng các vị Bồ Tát giới hạnh thanh tịnh, hoặc bằng hoặc hơn mình làm đồng phận, đồng pháp hữu và thiện tri thức. Bốn là thành tựu kho tàng vô lượng công đức to lớn, có thể viên mãn tịnh giới ba la mật. Năm là đời này và các đời sau thường thành tựu được tịnh giới của tự tánh, tịnh giới thành ra cá tính. 9, 30/522. Những lợi ích này cho thấy thọ trì Bồ Tát giới thì ở đâu cũng là nước Phật. Sau đây là mấy từ ngữ cần chú thích. Chánh kiến. Ở đây, khi sắp chết là như người niệm Phật thì khi ấy tâm trí không hôn mê thác loạn, thấy Phật đưa tay đoán dắt. Công đức tụ, cái đống công đức. Giới độ, tịnh giới ba la mật. Đoạn 2. Nói về căn bản thật tướng bát nhã của Bồ Tát giới. Giới pháp như thế này là sở hành của Phật. Với chỗ sở hành ý, trí giả hãy khéo nghĩ. Tâm hạnh như ngoại đạo, trước tướng và chấp ngã, thì giới pháp như vậy không thể nào tính thọ. Tuệ giác của thanh văn, diệt tận chứng niết bàn, cũng không phải là chỗ gieo giống giới pháp này. Muốn nuôi lớn mầm mống lúa tuệ giác Bồ Đề, để ánh sáng tuệ ý chiếu tỏa cả thế gian, thì cần phải thường xuyên yên tịnh tâm trí mình mà quán sát thật tướng của tất cả các pháp, siêu việt mọi khái niệm đối lập nhau như sau: phát sinh với tiêu diệt, vĩnh cửu với hư vô, đồng nhất với mâu thuẫn, xuất hiện với biệt dạng. Bằng sự quán sát ý, nỗ lực mà trang hoàng. Việc Bồ Tát phải làm, phải tuần tự học tập với tất cả các vị. Tu học còn tiếp tục. Tu học đã hoàn tất, đừng sinh tâm phân biệt, thì đó đệ nhất nghĩa, cũng gọi là đại thừa. Mọi hí luận lầm lỗi đều bạc dấu ở đây, và từ đây xuất phát trí toàn giác của Phật. Đoạn này lấy văn ý của Trung Luận, của Bát Nhã và của chính Phạn Võng, đoạn 2, mục 3, tiết 1. Giới pháp như thế này là sở hành của Phật. Chính văn của Phạn Võng, chính 24 trên 1010, khoảng trên dòng đầu, đã chép thử thị Phật hành xứ. Bản chú giải của Ngài Nghĩa Tịch cũng chép như vậy, 940 trên 689. Trái lại, khá nhiều bản chép thử thị chư Phật tử. Thử thị Phật hành xứ có nghĩa, giới pháp như thế này là sở hành của Phật. Thử thị chư Phật tử có nghĩa, đó là các Phật tử. Tra qua xét lại, rõ ràng chép thử thị Phật hành xứ chính xác bao nhiêu thì chép thử thị chư Phật tử sai lầm đáng kinh ngạc bấy nhiêu. Sở hành của Phật là cái của Phật biết và Phật làm. Sở hành ý chính là thật tướng Bát Nhã, Bồ Tát giới xuất phát từ căn bản ý. Tâm hạnh như ngoại đạo, vân vân, gieo giống giới pháp này, là nói Bồ Tát giới thì ngoại đạo và nhị thừa không kham thọ trì. Nhưng nói như vậy chỉ để đề cao Bồ Tát giới, và là nói trong một lúc, nên đối với Bồ Tát giới, có người có thể thọ trì, có người không thể thọ trì. Còn nói trong nhiều lúc, thì lúc này có người còn không thể, mà lúc khác người ấy đã có thể. Do vậy nên nói, ai cũng có thể thọ trì Bồ Tát giới và trở thành Phật Đà. Đó mới là tư tưởng chính yếu của Bồ Tát giới Phạn Võng. Muốn nuôi lớn mầm mống, vân vân, của tất cả các pháp. Tuệ giác Bồ Đề là thật tướng Bát Nhã, tuệ giác thể nhập thật tướng của các pháp. Mầm mống của tuệ giác Bồ Đề thì chính là tuệ tâm sở trong năm tâm sở biệt cảnh. Sử dụng tâm sở này thì tập quán sát được về thật tướng. Siêu việt mọi khái niệm, vân vân, xuất hiện với biệt dạng. Thật tướng là gì? Là bản chất thật. Bản chất siêu việt mọi khái niệm mà thực chất chỉ là đối lập nhau mà hình thành. Mọi khái niệm ý, ở đây đưa ra 4 phạm trù thành 8 khái niệm để làm tiêu biểu. Tất cả 6 câu này nếu dịch sát chính văn đến gần như không dịch thì phải là không sinh với không diệt, không thường với không đoạn, không nhất với không dị, không lai với không khứ. Bằng sự quán sát ý, nỗ lực mà trang hoàng, việc Bồ Tát phải làm, phải tuần tự học tập. Bằng sự quán sát ý, chính văn là như thị nhất tâm trung. Nhất tâm là sự quán sát thực tướng, chỉ thấy thực tướng làm chủ đề duy nhất, chứ chưa thể nói là đồng nhất với thực tướng. Nỗ lực mà trang hoàng, trang hoàng, trang nghiêm là nói tắt. Nói đủ là trang hoàng quốc độ bằng cách giáo hóa chúng sinh. Thành ngữ, trang nghiêm quốc độ, thành thục chúng sinh. Và đó là việc phải làm của Bồ Tát. Việc phải làm ý mà chính yếu là Bồ Tát giới, là xuất phát từ thật tướng Bát Nhã. Nên người thọ Bồ Tát giới thì, với sự quán sát thật tướng Bát Nhã, phải nỗ lực mà học và hành. Với tất cả các vị, vân vân, cũng gọi là Đại Thừa. Tu học còn tiếp tục là hữu học. Tu học đã hoàn tất là vô học. Đối với các vị ấy, mà người thọ Bồ Tát giới sống với, người thọ Bồ Tát giới không phân biệt để khinh trọng, thì đó là một bước biểu hiện của Bát Nhã. Hí luận lầm lỗi. Hí luận ở đây là hết thảy tư duy và mô tả theo các phạm trù đối lập nhau. Đối với thật tướng Bát Nhã thì tư duy mô tả như vậy đã là hí luận, mà là hí luận lầm lỗi. Trí toàn giác của Phật. Trí toàn giác, chính văn là Tát Bà Nhã. Đoạn 3. Khuyến cáo và hướng nguyện về Bồ Tát giới. Thế nên các Phật tử hãy nổi đại dũng mãnh đối với giới của Phật, giữ như giữ ngọc sáng. Các Bồ Tát quá khứ đã học về giới ý, vị lai thì sẽ học, như hiện tại đang học. Giới ý chư Phật làm, với ý chư Phật khen, và con hôm nay đây đã kính theo chư Phật mà tụng lại giới pháp, phước đức vô lượng ý. Xin hồi hướng chúng sinh để cùng nhau xoay về trí toàn giác của Phật, cầu nguyện cho các vị được nghe giới pháp này chóng thành đạt trí Phật. Và con hôm nay đây, con là vị tụng giới tự xưng mà tụng lại giới pháp phước đức vô lượng ấy. Chính văn là thuyết phước đức vô lượng tụ. Có người hiểu là nói về giới pháp, sự nói ấy được vô lượng phước đức. Nay xét phước đức vô lượng tụ, mà ở trên nói là công đức tụ, nghĩa đen là cái đống phước đức vô lượng. Cái đống ý chính là giới pháp Bồ Tát của Phạn Võng. Kính lạy Đức Lô Xá Na Như Lai, kính lạy Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai, kính lạy kho tàng Bồ Tát giới Phạn Võng. Cả ba danh hiệu này là của nghi thức tụng giới. Vị tụng giới niệm ba danh hiệu này trước khi nói lời tác bạch cuối cùng.
Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm,
Chùa Diệu Pháp, 72/14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028-3620-8438. Website diệupháp-am.net. Kênh YouTube youtube.com/diệu-pháp-am.